Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tòm băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay Chúa Nhật, mùng 8 tháng 5, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc về đề tài truyền thông xã hội có khác truyền thông đại chúng không. Và chương trình sẽ kết thúc với một Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách với tựa đề Các lần Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ theo phúc âm Thánh Gioan và các sách tông đồ công vụ. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, hôm qua mùng 7 tháng 5, phòng báo chí Tòa Thánh thông báo, Đức Thánh Cha đã nhận đơn từ chức giám mục giáo phận Xuân Lộc của Đức Cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, theo khoản giáo luật số 401-1. Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo giám mục phó lên kế nhiệm. Đức Cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh năm nay 76 tuổi, sinh ngày 20 tháng 3 năm 1940 tại Phú Nhai, Bùi Chu, thụ phong linh mục năm 1966 tại Sài Gòn. Năm 2000, ngài làm tổng đại diện giáo phận Xuân Lộc và 4 năm sau đó, ngày 30 tháng 9 năm 2004, ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục chính tòa Xuân Lộc, kế nhiệm Đức Cha Phaolô Nguyễn Minh Nhật. Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo năm nay 71 tuổi, sinh ngày 2 tháng 3 năm 1945 tại Thức Hóa, Bùi Chu, thụ phong linh mục tại Roma năm 1971. Làm phó giám đốc trung tâm linh hoạt truyền giáo ở Roma trong 31 năm trời, rồi làm giám đốc trung tâm này năm 2007. Ngài cũng làm giáo sư rồi làm khoa trưởng phân khoa truyền giáo học tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana của Bộ Truyền giáo. Về nước, Cha Đinh Đức Đạo làm giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc từ năm 2009 đến 2013, là năm ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục phụ tá Xuân Lộc. Ngày 4 tháng 6 năm ngoái, Đức Cha Giuse Đạo được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm giám mục phó với quyền kế vị của giáo phận Xuân Lộc. Theo niên giám năm nay của Tòa Thánh, giáo phận này có đông tín hữu công giáo nhất tại Việt Nam với 940.080 tín hữu trên tổng số 3.205.000 dân cư. Giáo phận gồm 248 giáo xứ, 545 linh mục triều và dòng, 145 đại chủng sinh và hơn 1.800 nữ tu.
Vatican, Đức Thánh Cha phê bình sự kiện quyền sức khỏe còn bị phủ nhận tại nhiều nơi ở Phi Châu và nhiều khi đây là đặc ân của một thiểu số. Ngài đưa ra nhận định trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 7 tháng 5 dành cho 9.000 người gồm các bác sĩ, nhân viên y tế, những người thiện nguyện, cộng tác viên, các ân nhân và bạn hữu của Hiệp hội, các bác sĩ giới Phi Châu, gọi tắt là QAM. Đây là tổ chức thiện nguyện đầu tiên trong lĩnh vực y tế, được nhìn nhận tại Italia và cũng là tổ chức lớn nhất của nước này, chuyên thăng tiến và bảo vệ sức khỏe của dân chúng ở Phi Châu. Hiệp hội QAM được thành lập năm 1950 do sáng kiến của bác sĩ thừa sai Francesco Canova và đức cha Girolamo Bottino, cố giám mục giáo phận Padova. Ngày nay, hội này hiện diện và hoạt động tại 7 quốc gia tại Phi Châu, nhất là ở miền Nam Sahara, bên vực quyền của người nghèo được săn sóc sức khỏe như các bà mẹ và trẻ em, các bệnh nhân HIV, SIDA, người bị bệnh lao phổi và tàn tật. Chủ tịch của hội QAM hiện nay là cha Dante Carraro. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã gợi lại quá trình hoạt động trên đây của hội QAM và nhiệt liệt cảm ơn sự dấn thân của các thành viên hội này, như những người Samaritano nhân lành, hoạt động để cứu giúp những người thuộc các tầng lớp dễ bị tổn thương nhất. Ngài cũng ca ngợi chủ trương của hội QAM là bác sĩ giới Phi Châu, chứ không phải là cho Phi Châu. Hội nhắm đưa dân Phi Châu vào tiến trình tăng trưởng, đồng hành, chia sẻ những thảm trạng, vui mừng và đau khổ. Dân chúng là những tác nhân đầu tiên trong tiến trình phát triển chính họ.
Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh Cha đã tiếp kiến và cảm ơn các vệ binh Thụy Sĩ đặc biệt là 23 tân vệ binh vừa làm lễ tuyên thệ chiều ngày 6 tháng 5 vừa qua. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có đại diện chính quyền Thụy Sĩ và thân nhân của các tân vệ binh. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các vệ binh hãy tăng trưởng trong đức tin, coi công việc của mình như một sứ mạng được Chúa ủy thác, tận dụng thời gian ở Roma như một cơ hội để đào sâu tình bạn với Chúa Giêsu. Vì thế cần nuôi dưỡng tinh thần của mình bằng kinh nguyện, lắng nghe lời Chúa, sốt sắng tham dự thánh lễ và vun trồng tình con thảo đối với mẹ Maria. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến cơ hội của các vệ binh Thụy Sĩ được cảm nghiệm đặc tính hoàn vũ của giáo hội qua sự hiện diện của các tín hữu từ các nơi về Roma hành hương. Sau cùng, Ngài đặc biệt nhắn nhủ các vệ binh hãy cảm nghiệm đời sống huynh đệ, quan tâm và nâng đỡ nhau trong công việc thường nhật, biết đề cao đời sống chung, chia sẻ những lúc vui mừng và những khó khăn, để ý đến những người lân cận, nhiều khi chỉ cần một cử chỉ khích lệ, một nụ cười và tình thân hữu. Ngài nói, khi có những thái độ như thế, anh em sẽ được nâng đỡ để chuyên cần và kiên trì chu toàn những công tác lớn nhỏ trong việc phục vụ hàng ngày, chứng tỏ lòng tử tế và tinh thần hiếu khách, vị tha và nhân bản đối với tất cả mọi người.
23 tân vệ binh Thụy Sĩ đã tuyên thệ sẵn sàng bảo vệ Đức Thánh Cha, dù có phải hy sinh tính mạng. Trong buổi lễ do Đức Tổng Giám mục Angelo Becciu, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh, chủ tọa tại sân Damaso trong nội thành Vatican, và trong số các quan khách hiện diện cũng có Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ. Trước đó, vào ban sáng cùng ngày 6 tháng 5, các vệ binh Thụy Sĩ đã tham dự thánh lễ do Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh chủ sự tại đền thờ Thánh Phêrô. Trong bài giảng, Đức Hồng Y nhắc nhở các vệ binh rằng, ân gọi của mọi tín hữu được chịu phép rửa là sống như chứng nhân của Chúa Kitô mỗi ngày trong cuộc sống cụ thể. Các bạn là những chứng nhân của Chúa Kitô tại Roma này, cũng như tại quê hương Thụy Sĩ và tại bất cứ nơi nào các bạn đi tới, và trong một thế giới mong ước ánh sáng và sự sống, nhưng nhiều khi người ta không có can đảm đón nhận. Các bạn hãy làm chứng nhân cho Chúa giữa những người đồng lứa tuổi, họ khao khát ý nghĩa và sự sung mãn. Các bạn hãy nói với họ rằng, thật là bỏ công khi theo đuổi những gì cao cả và tươi đẹp, dù có phải dấn thân vất vả. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh cũng nhắc đến biến cố ngày 6 tháng 5 năm 1527, trong vụ Roma bị cướp phá. 147 vệ binh Thụy Sĩ đã hy sinh tính mạng để bảo vệ đấng kế vị Thánh Phêrô. Họ thật là những anh hùng cần noi theo không chút do dự. Đoàn vệ binh Thụy Sĩ ở Vatican có 110 người. Các vệ binh thường đăng ký phục vụ 2 năm.
Vatican, Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn chúc mừng các Phật tử trên thế giới nhân dịp lễ Vesak và cổ võ sự dấn thân chung trong việc giáo dục dân chúng về việc bảo vệ môi trường. Trên đây là nội dung sứ điệp của Đức Hồng Y Jean-Louis Toron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn, và của Đức Cha Tổng Thư ký Miguel Ángel Ayuso Guisot. Nhân lễ Vesak, đối với các tín đồ Phật giáo nguyên thủy, lễ này mừng cuộc đản sinh, thành đạo và viên tịch của Đức Phật, trong khi các tín đồ Phật giáo đại thừa cử hành các biến cố đó vào những ngày khác nhau. Năm nay lễ Vesak được cử hành vào ngày 20 tháng 5 tới đây. Trong sứ điệp, Hội đồng Tòa Thánh nhắc đến giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco trong thông điệp Laudato Si về việc bảo vệ và chăm sóc thiên nhiên như căn nhà chung của nhân loại. Qua đó, Ngài nhận xét rằng, sở dĩ những sa mạc ngoại giới đang gia tăng trên trái đất là vì những sa mạc nội tâm ngày càng lan rộng. Cuộc khủng hoảng sinh thái là một lời kêu gọi hãy hoán cải sâu xa trong nội tâm. Vì thế, việc giáo dục sẽ không hiệu quả và những cố gắng sẽ vô ích nếu chúng ta không đồng thời quan tâm phổ biến một kiểu mẫu mới về con người, về sự sống, về xã hội và tương quan với thiên nhiên. Chỉ khi nào bắt đầu bằng việc vun trồng những nhân đức vững chắc thì mới có thể hiến thân trong nỗ lực bảo vệ môi trường. Hội đồng Tòa Thánh cũng nhắc đến mối quan tâm của Phật giáo về sự suy thoái môi trường, như các tuyên ngôn của các vị lãnh đạo Phật giáo về sự thay đổi khí hậu, và khẳng định rằng vì cuộc khủng hoảng vì thay đổi khí hậu cũng do hoạt động của con người, nên chúng ta, các tín hữu Kitô và Phật tử, phải cùng nhau làm việc để đề cập đến đề tài một linh đạo sinh thái. Sự gia tăng các vấn đề môi trường trên trái đất càng đòi phải có sự cấp thiết cộng tác liên tôn. Việc giáo dục về trách nhiệm đối với môi trường đòi phải có một nền luân lý đạo đức, tôn trọng và săn sóc thiên nhiên. Đó là một nhu cầu cấp thiết mà tín đồ mọi tôn giáo cần liên kết với nhau để kiến tạo một trật tự xã hội có tinh thần trách nhiệm về môi trường, dựa trên những giá trị chung.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề, cầu nguyện cho các hiền mẫu.
Tháng năm, tháng hoa, tháng được dành cách đặc biệt để kính nhớ mẹ Maria. Trong tháng này, lòng mỗi người tín hữu đều rộn rã hân hoan dâng lên mẹ những lời kinh tiếng hát, xin mẹ cầu bầu, che chở cho những tháng ngày được bình yên. Bàn thờ nơi gia đình cũng được trang hoàng đẹp đẽ và tươi tắn hơn bởi những đóa hoa đủ màu sắc và ngát hương thơm. Đó chính là tấm lòng của những người con Thảo đối với mẹ hiền từ mẫu. Dân tộc Việt Nam, con rồng cháu tiên, có lòng yêu thương và kính mến mẹ cách đặc biệt như thế ấy. Khi kính mến mẹ Maria, chúng ta được nhắc nhớ về chính những người mẹ đã 9 tháng cưu mang, 3 năm bú mớm, sinh thành dưỡng dục nên chúng ta. Ca dao tục ngữ bao đời nay đã không hề tiếc giấy mực để ca ngợi tôn vinh những bậc hiền mẫu phụ tử. Có tát cạn biển đông mới tỏ tường lòng mẹ, không trèo qua non Thái sao thấu hiểu tình cha. Hình hài con khi còn là hạt bụi, lớn dần lên qua tim mẹ bao dung. Vâng, khi cưu mang con, mẹ đã không còn sống cho riêng mình nữa. Nhưng từ lúc đó, mẹ sống là sống vì con và cho con. Mẹ phải cố ăn những thứ mẹ chẳng hề thích, vì điều đó có lợi cho con. Mẹ phải kiêng khem đủ thứ, phải sống thật lành mạnh, để mong cho con được khỏe khoắn và khôn ngoan sau này. Những khi con quấy phá, mẹ cũng chẳng thể yên giấc ngủ ngon, cứ mong ngóng hồi hộp, chờ đến ngày con cất tiếng khóc chào đời. Khi sinh con ra, mẹ đau như đứt từng khúc ruột. Nhưng nỗi đau ấy lại nhanh chóng tan đi và thay vào đó là niềm vui mừng, hạnh phúc khi thấy con khỏe mạnh, lành lặn. Khi con cất tiếng khóc đón chào cuộc sống này thì nước mắt mẹ cũng lăn dài trên má vì hạnh phúc tràn dâng. Thế rồi con được lớn lên theo từng lời ru của mẹ. Những câu ầu ơ dí dầu cứ từng ngày len lỏi vào tâm hồn con, nuôi dưỡng con, làm cho con bay bổng trong những tháng ngày êm đềm hạnh phúc. Dẫu con đi suốt cuộc đời, vẫn không đi hết những lời mẹ ru. Mẹ đã hy sinh dạy dỗ, nâng niu con từng chút một, luôn ở bên con, chứng kiến con biết bò, biết lặt, biết ăn những thìa bột đầu tiên, biết chập chững đi những bước đầu đời. Khi con càng lớn khôn, lưng mẹ lại càng còng xuống vì sức nặng thời gian. Nhưng tâm hồn mẹ vẫn vươn cao mạnh mẽ. Ánh mắt mẹ vẫn dõi theo con, dù con có đi đến chân trời góc bể. Con dẫu lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con. Sinh con ra mẹ đã phải khổ đau vất vả, nhưng để nuôi dưỡng con thành nhân và thành tài, mẹ lại phải cực khổ hơn gấp bội. Công cha nghĩa mẹ thật không gì có thể sánh ví. Dù người ta có nói mãi cũng không bao giờ cạn được tình mẹ ơn cha. Bởi vậy, ngày hôm nay, chúng ta hãy dành chút thời gian để cầu nguyện cho cha mẹ, đặc biệt là các bậc hiền mẫu. Hôm nay cũng là Chúa Nhật thứ hai trong tháng năm. Nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam, người ta dành để nhớ đến các bà mẹ một cách đặc biệt. Từ khoảng 100 năm nay, ngày của mẹ đã trở nên phổ biến trên khắp thế giới. Trong ngày này, các bậc làm con lại có cơ hội để nhớ đến mẹ của mình, có cơ hội để diễn tả tình yêu, lòng biết ơn với mẹ hiền từ ái. Đáng lẽ ra, phận làm con thì hằng ngày phải yêu thương, chăm sóc và thăm hỏi mẹ. Nhưng vì lý do này, lý do khác, ta không ở bên mẹ mãi được. Bởi vậy, ngày hôm nay, chúng ta hãy về với mẹ, sống bên mẹ như những tháng ngày ấu thơ. Thời gian đó tuy vất vả cơ cực, nhưng có lẽ là những tháng ngày mẹ hạnh phúc nhất, vì được ở bên con, nâng niu và chăm sóc cho con. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người mẹ của chúng ta. Xin Chúa luôn yêu thương gìn giữ, để mẹ được an vui hạnh phúc, được sống những tháng ngày bình yên trong ơn nghĩa Chúa. Chúng ta cũng cầu nguyện cho mỗi người chúng ta được trở nên những người con thảo, luôn yêu thương, trân trọng, quan tâm, chăm sóc mẹ. Đối với con, mẹ luôn chu đáo, tỉ mỉ, chẳng quên sót điều gì. Nhưng điều mà mẹ hay sao lãng nhất chính là bản thân của mẹ. Mẹ yêu con, mẹ chẳng hề nghĩ con phải báo đáp, phải tặng quà này, món nọ. Nhưng khi con biết sống hạnh phúc, được thành nhân và thành tài, đó lại là món quà quý giá nhất mà mẹ mong chờ nơi con. Có lẽ, điều duy nhất mà mẹ muốn nhắn nhủ với con là, hãy nói rằng con thương mẹ, chỉ thế thôi mẹ đã mãn nguyện rồi. Mẹ ơi, con cũng muốn nói rằng con yêu mẹ nhiều lắm, nhưng ngôn ngữ trần gian khờ dại quá, đừng sao đầy hai tiếng mẹ ơi.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh xin gửi đến quý vị một giải đáp thắc mắc về đề tài truyền thông xã hội có khác truyền thông đại chúng không.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay là kỷ niệm lần thứ 50 Giáo hội cử hành Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội. Thế thì từ lúc nào Giáo hội quan tâm đến việc truyền thông xã hội? Truyền thông xã hội có khác truyền thông đại chúng không? Linh mục Phan Tấn Thành trả lời.
Việc kỷ niệm lần thứ 50 Ngày Truyền thông Xã hội có nghĩa là trước đây 50 năm nó chưa có. Như vậy, thoạt tiên, người ta có cảm giác là giáo hội xưa nay chẳng quan tâm gì tới vấn đề này. Nhưng mà trên thực tế phải nói rằng giáo hội đã quan tâm đến việc truyền thông từ xưa lắm rồi. Bởi vì bản tính của giáo hội là truyền thông. Truyền thông là sứ mạng chính yếu của giáo hội. Giáo hội được thành lập để truyền thông tin mừng. Vì thế trong vấn đề này chúng ta cần phải phân biệt nhiều cấp độ. Thứ nhất là truyền thông. Thứ hai là phương tiện truyền thông. Thứ ba là truyền thông xã hội. Thứ bốn là truyền thông đại chúng. Có lẽ chúng ta bắt đầu từ cấp thứ bốn trước. Nói chung, truyền thông đại chúng, mass media, và truyền thông xã hội, social communication, được dùng như đồng nghĩa. Nhưng mà các văn kiện của xã hội kể từ Công đồng Vatican II thích dùng cái thuật ngữ truyền thông xã hội, bởi vì muốn nêu bật cái vai trò xã hội của chúng là tạo nên các mối tương quan. Đang vì cái từ ngữ đại chúng hoặc là quần chúng nói lên một cái nhóm ô hợp không có bản sắc.
Thưa cha, có gì khác biệt giữa truyền thông và phương tiện truyền thông không ạ?
Có chứ, cũng tự như là sự khác biệt giữa mục đích và phương tiện. Phương tiện thì có thể có nhiều, nhưng mà mục đích thì không thay đổi. Thực ra, truyền thông trong tiếng Việt dùng để mà dịch cái từ communication trong các ngôn ngữ Anh, Pháp. Danh từ này có một lịch sử lâu đời với ý nghĩa là truyền đạt, chuyển đạt, thông đạt, chia sẻ, thông phận. Không lạ gì mà thần học đã áp dụng cái danh từ communication cho Thiên Chúa. Thiên Chúa thông ban chính mình cho nhân loại, hoặc là áp dụng cho giáo hội giáo hội thông chuyển ơn cô độ của Đức Kitô. Trong bối cảnh đó, khi bàn về vấn đề truyền thông, giáo hội nhấn mạnh tới mục tiêu của nó là tạo ra mối tương quan giữa con người, xét như là cá nhân hoặc là cộng đoàn. Đây là tiêu chuẩn căn bản để đánh giá vai trò của các phương tiện truyền thông. Chúng có thực sự tạo ra sự liên kết giữa con người với nhau hay không? Hay là chỉ gây ra chia rẽ, đố kỵ?
Thế các phương tiện truyền thông là những phương tiện nào thưa cha?
Con người sống trong xã hội muốn thông tin cho nhau, trao đổi những hiểu biết và tâm tình cho nhau. Sự trao đổi hoặc truyền thông có thể diễn ra ở nhiều cấp độ. Giữa các cá nhân, hoặc trên bình diện xã hội, hoặc trên bình diện đại chúng. Sự truyền thông giữa các cá nhân thường mang tính cách trực tiếp, tuy đôi khi cũng dùng dụng cụ chẳng hạn như là điện thoại. Sự truyền thông xã hội thường mang những ý nghĩa nào đó cho một nhóm và đòi hỏi dụng cụ để mà truyền tải sứ điệp tới cho cả nhóm, nhằm góp phần vào việc xây dựng đời sống xã hội. Người ta dùng nhiều phương tiện, nhiều tiêu chuẩn để phân loại các phương tiện truyền thông xã hội. Chúng ta có thể xếp dưới khía cạnh lịch sử hay là dưới khía cạnh kỹ thuật. Dưới khía cạnh lịch sử nghĩa là xét theo tư tưởng thời gian xuất hiện. Chúng ta có thể nói như thế này. Và lúc đầu, con người giao tiếp với nhau bằng lời nói và cử chỉ. Và được sự thông tin được quảng bá hơn về thời gian và không gian, thì con người đã sáng chế ra chữ viết và giấy. Rồi tới kỹ thuật khắc mộc và máy in. Sang thế kỷ thứ 19, con người sử dụng điện tín, điện thoại. Rồi thế kỷ thứ 20, chứng kiến việc ra đời của máy phát thanh, điện ảnh, truyền hình, computer, mạng internet. Còn dưới khía cạnh kỹ thuật, có sự phân loại các cấp độ dựa trên sự can thiệp của kỹ thuật vào việc truyền thông. Có những phương tiện ở cấp 1 là những phương tiện sơ đẳng giúp con người tiếp xúc và thông tin với nhau không cần tới dụng cụ máy móc. Kênh cấp 2 thì cần tới máy móc, nhưng không cần tới máy móc để tiếp nhận. Ví dụ, báo chí cần có máy in để phát hành, nhưng mà độc giả không cần dùng máy để mà đọc. Còn phương tiện cấp 3 thì cần tới máy móc để sản xuất cũng như máy móc để tiêu thụ. Ví dụ, cuốn phim cần đến máy khi sản xuất, tức là máy quay phim, cũng như là khi tiêu thụ, tức là máy chiếu phim. Và phát thanh cũng cần tới máy để tải phát thanh, để phát, và một cái máy khác để mà nghe là radio. Còn cấp thứ 4, các phương tiện đại chúng nhắm đến một đám quần chúng đa diện và vô danh, được thực hiện qua hình ảnh và âm thanh. Ở đây, việc truyền thông không tạo ra một tương quan liên chủ thể. Các phương tiện chính yếu của truyền thông đại chúng là truyền thanh, truyền hình, internet, báo chí, điện ảnh. Qua các phương tiện này, người ta có thể nhắm tới sự truyền thông xã hội, nghĩa là nhắm tạo ra lưu luận, hay là nhắm tới thương mại, nhắm tới những cái người mua sắm, các khách hàng.
Kể từ khi nào giáo hội lên tiếng về các phương tiện truyền thông ạ?
Câu trả lời tùy theo chúng ta hiểu truyền thông theo nghĩa nào. Như vừa nói trên đây, hiểu theo một nghĩa rộng thì truyền thông gắn liền với bản tính con người. Con người truyền đạt ý tưởng và tâm tình cho người khác bằng các dấu hiệu của lời nói và chữ viết. Và vì thế, Kinh Thánh là một bằng chứng của việc truyền thông. Điển hình là các thư của thầy Phaolô. Lịch sử văn hóa các dân tộc cũng ghi nhận nhiều hình thức truyền thông khác nữa, chẳng hạn như là nghệ thuật tranh ảnh, tuồng kịch. Vào thời can đại, những phương tiện ấy được cải tiến nhờ những kỹ thuật khoa học, chẳng hạn ngày in ấn thay vì viết tay, đã giúp gia tăng việc xuất bản sách báo và đứng đầu là sách Kinh Thánh. Ngành điện ảnh làm biến dạng không ít việc trình diễn trên sân khấu. Trong tất cả các mục vừa rồi, xã hội đều can thiệp hoặc là tích cực bằng cách khuyến khích, hoặc là tiêu cực bằng cách cảnh báo nguy cơ. Còn nếu hiểu truyền thông theo nghĩa là phương tiện truyền thông đại chúng, thì các tác giả thường chỉ giới hạn vào các văn kiện trong thế kỷ thứ 20, và đặc biệt hơn nữa là bắt đầu từ Công đồng Vatican II với sắc lệnh Inter Verifica, được ban hành ngày 4 tháng 12 năm 1963. Đây là lần đầu tiên một công đồng ban hành một văn kiện về truyền thông xã hội. Xã hội bàn về truyền thông như là một tiến trình giữa con người, chứ không chỉ dừng lại ở phương tiện. Và sắc lệnh của công đồng đề nghị tạo ra một văn phòng toàn thánh chuyên môn về các phương tiện truyền thông xã hội, cũng như một văn phòng tại mỗi quốc gia, với nhiệm vụ chính là thống nhất các nỗ lực, huấn luyện lương tâm, định hướng hoạt động cho các tín hữu. Công đồng cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc đào tạo hàng giáo sĩ cũng như giáo dân chuyên môn để mà đáp ứng những thách đố của thời đại. Sau công đồng, nhiều huấn thị đã được Ủy ban Giáo hoàng, hiện nay là Hội đồng Giáo hoàng về truyền thông xã hội, ban hành để thực thi việc hướng dẫn. Chẳng hạn như huấn thị Communio et Progressio năm 1971, được coi như là hiến chương của việc truyền thông. Rồi tới huấn thị Aetatis Novae năm 1992, nhân dịp kỷ niệm 20 năm huấn thị Communio et Progressio. Ngoài ra còn phải kể tới các sứ điệp của Đức Thánh Cha được ban hành mỗi năm kể từ năm 1967 để mà cử hành ngày truyền thông xã hội.
Thưa cha, đâu là những điểm chính yếu của các văn kiện của giáo hội về truyền thông xã hội?
Các văn kiện này thuộc về giáo huấn xã hội của giáo hội. Trước hết, các văn kiện ghi nhận những ích lợi của các phương tiện truyền thông xã hội trong việc thăng tiến cá nhân và xã hội. Chúng cung cấp cho ta nhiều thông tin về xã hội, thu hẹp những khoảng ngăn cách giữa các cá nhân và dân tộc, đồng thời cũng có thể giúp cho mỗi người trở thành chủ động để truyền thông ý kiến của mình cho người khác. Nhưng mà đồng thời, các văn kiện của giáo huấn xã hội cũng cho thấy những nguy hiểm, rủi ro của các phương tiện này. Nói một cách khác, giáo huấn xã hội mời gọi chúng ta hãy biết biện phân trong cách sử dụng chúng, nhìn nhận các giá trị tích cực và cắt bỏ những giá trị tiêu cực. Chúng ta có thể triển bày vắn tắt hai điểm ấy như thế này. Những giá trị cần thực hiện trong truyền thông xã hội. Các phương tiện truyền thông cần phải nhắm tới các giá trị sau đây. Con người là tiêu chuẩn cho việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội. Nói một cách khác, khi thi hành công tác truyền thông, cần phải quan tâm tới phẩm giá của con người. Mục tiêu của việc truyền thông là công ích. Các chương trình nào giúp nâng cao đời sống con người là thực hiện được sứ mạng của mình. Và các phương tiện truyền thông xã hội có thể giúp rất nhiều vào việc xây dựng tình liên đới. Việc truyền thông đòi hỏi chuyên môn và trách nhiệm cả về phía người Pháp lẫn về phía người Nhật. Người Pháp phải có khả năng chuyên môn nghề nghiệp. Người Nhật cần phải có khả năng giải thích và phê bình những thông tin được gửi tới. Và điều này giả thiết một cái sự giáo dục tương ứng. Luật căn bản của truyền thông là tôn trọng sự thật. Các sự kiện loan đi phải phù hợp với sự thật khách quan, chứ còn sự thành thực mà thôi thì chưa đủ. Duy trì thăng bằng giữa thông tin, huấn luyện và giải trí. Các phương tiện truyền thông xã hội cần phải giữ sự quân bình cân xứng giữa tin tức, đào tạo và thư giãn để tránh sự đơn điệu và mở rộng lãnh vực hoạt động. Cuối cùng, các phương tiện truyền thông xã hội cần nhắm tới việc đào tạo con người biết phê phán. Và như vậy là trái ngược với khuy hướng hiện nay là muốn cho con người hoàn toàn thụ động không phê phán. Và tới đây chúng ta bước sang đến bậc thứ hai, những nguy cơ và tránh. Ngày nay, truyền thông xã hội có nguy cơ trở thành truyền thông đại chúng. Vì thế, dễ mang theo những nguy cơ mà chúng ta cần phải bật trận. Thứ nhất là khả năng lèo lái của các phương tiện truyền thông xã hội, muốn hướng dẫn dư luận theo một cái khuynh hướng nào đó về chính trị hoặc là về kinh tế và hủy diệt những lựa chọn riêng tư của mỗi người. Các phương tiện truyền thông xã hội muốn đúc khuôn một mẫu người phù hợp với cái chế độ. Nói là những người theo dõi các chương trình thì dễ bị thu hút vào các cái khuôn mẫu đó và cũng muốn hành động rập khuôn như vậy. Các phương tiện truyền thông xã hội dễ làm lệch lạc phán đoán các giá trị. Cái gì mà được nói tới nhiều thì được coi là đúng, có giá trị. Cái gì không được nói tới là không có giá trị. Như vậy, cái tiêu chuẩn phân biệt tốt xấu không còn dựa theo chân lý khách quan nữa, nhưng mà dựa theo sự đồng tình của đa số. Các phương tiện truyền thông xã hội cần tới sự tài trợ của các nhóm tư bản. Và những nhóm này thường chỉ nhằm tới lợi nhuận kinh tế, chứ không quan tâm đến các giá trị lợi ích. Khi mà các phương tiện truyền thông xã hội nằm trong tay các nhóm kinh tế, thì mục tiêu được nhắm tới là tiêu thụ sản phẩm với việc quảng cáo những mẫu hàng thời trang. Vô tình, người theo dõi cũng bị lôi cuốn chạy theo thời trang mau thay đổi, không để ý tới những giá trị vững bền. Và như chúng ta đã biết, để dễ thu hút, sự quảng cáo thường nhằm gợi lên những thèm khát nằm trong bản năng con người, ăn no, mặc đẹp, tiền tài, quyền lực. Và điều này đòi hỏi một sự giáo dục để mà phân biệt các giá trị và những nhu cầu thực sự đối lại với những nhu cầu và giá trị hư ảo, giả tạo.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Các lần Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ theo Phúc Âm Thánh Gioan và các sách tông đồ công vụ.
Kính thưa quý vị thính giả, ngoài các lần Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ và các môn đệ như kể trong ba phúc âm nhất lãm, chúng ta cũng có một vài trình thuật khác trong phúc âm Thánh Gioan và sách tông đồ công vụ. Thánh Gioan viết trong chương 20, sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần lúc trời còn tối, bà Maria Magdala đi đến mộ thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói, người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ, và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ, cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bây giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó hai ông chưa hiểu rằng, theo Thánh Kinh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết. Sau đó các môn đệ lại trở về nhà. Bà Maria Magdala đứng ở ngoài gần bên mộ mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà, này bà, sao bà khóc? Bà thưa, người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để người ở đâu. Nói xong bà quay lại và thấy Đức Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giêsu. Đức Giêsu nói với bà, này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai? Bà Maria tưởng là người làm vườn liền nói, thưa ông, nếu ông đã đem người đi, thì xin nói cho tôi biết, ông để người ở đâu, tôi sẽ đem người về. Đức Giêsu gọi bà, Maria. Bà quay lại và nói bằng tiếng Hebrew, Rabuni, nghĩa là lạy thầy. Đức Giêsu bảo, thôi, đừng giữ thầy lại vì thầy chưa lên cùng Chúa Cha, nhưng hãy đi gặp anh em thầy và bảo họ, thầy lên cùng cha của thầy cũng là cha của anh em. Lên cùng Thiên Chúa của thầy cũng là Thiên Chúa của anh em. Bà Maria Magdala đi báo cho các môn đệ, tôi đã thấy Chúa, và bà kể lại những điều người đã nói với bà.
Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông, bình an cho anh em, như Chúa Cha đã sai thầy, thì thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ. Một người trong nhóm 12 tên là Tôma, cũng gọi là Didimo, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông, chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Tôma nói, nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Rồi người bảo ông Tô-ma, đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Ông Tô-ma thưa người, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giê-xu bảo, vì đã thấy thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người. Trong chương 21, Thánh Sử kể thêm, sau đó Đức Giê-xu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở biển hồ Tiberia. Người tỏ mình ra như thế này, ông Simon Phêrô, ông Tô-ma gọi là Didimo, ông Nathanael người Cana miền Galilee, các người con ông Zebede và hai môn đệ khác nữa tất cả đang ở với nhau. Ông Simon Phêrô nói với các ông, tôi đi đánh cá đây. Các ông đáp, chúng tôi cùng đi với anh. Rồi mọi người ra đi lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả.
Khi trời đã sáng, Đức Giê-xu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giê-xu. Người nói với các ông, này các chú, không có gì ăn ư? Các ông trả lời, thưa không. Người bảo các ông, cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá. Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá. Người môn đệ được Đức Giê-xu thương mến nói với ông Phê-rô, Chúa đó. Vừa nghe nói Chúa đó, ông Simon Phê-rô vội khoác áo vào, vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ, kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách khoảng gần 100 thước. Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. Đức Giê-xu bảo các ông, đem ít cá mới bắt được tới đây. Ông Simon Phêrô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ, lưới đầy những cá lớn, đếm được 153 con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. Đức Giê-xu nói, anh em đến mà ăn. Không ai trong các môn đệ dám hỏi ông là ai, vì các ông biết rằng đó là Chúa. Đức Giê-xu đến, cầm lấy bánh trao cho các ông, rồi cá người cũng làm như vậy. Đó là lần thứ ba Đức Giê-xu tỏ mình ra cho các môn đệ sau khi trỗi dậy từ cõi chết. Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giê-xu hỏi ông Simon Phê-rô, này anh Simon con ông Gioan, anh có mến thầy hơn các anh em này không? Ông đáp, thưa thầy có, thầy biết con yêu mến thầy. Đức Giê-xu nói với ông, hãy chăm sóc chiên con của thầy. Người lại hỏi, này anh Simon con ông Gioan, anh có mến thầy không? Ông đáp, thưa thầy có, thầy biết con yêu mến thầy. Người nói, hãy chăn dắt chiên của thầy. Người hỏi lần thứ ba, này anh Simon con ông Gioan, anh có yêu mến thầy không? Ông Phêrô buồn vì người hỏi tới 3 lần, anh có yêu mến thầy không? Ông đáp, thưa thầy biết rõ mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy. Đức Giê-xu bảo, hãy chăm sóc chiên của thầy. Thật, thầy bảo thật cho anh biết, lúc còn trẻ anh tự mình thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý, nhưng khi đã về già, anh sẽ phải giang tay ra cho người khác thắt lưng, và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn. Người nói vậy có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa.
Thế rồi người bảo ông, hãy theo thầy. Ông Phêrô quay lại, thì thấy người môn đệ Đức Giê-xu thương mến đi theo sau. Ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giê-xu trong bữa ăn tối và hỏi, thưa thầy, ai là kẻ nộp thầy? Vậy khi thấy người đó, ông Phêrô nói với Đức Giê-xu, thưa thầy, còn anh này thì sao? Đức Giê-xu đáp, giả thử thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi thầy đến, thì việc gì đến anh? Phần anh, hãy theo thầy. Do đó, mới có tiếng đồn giữa anh em là môn đệ ấy sẽ không chết. Nhưng Đức Giê-xu đã không nói với ông Phê-rô là anh ấy sẽ không chết, mà chỉ nói, giả như thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi thầy đến, thì việc gì đến anh? Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực. còn có nhiều điều khác Đức Giê-xu đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra. Khác với ba phúc âm nhất lãm, ở đây là chứng tá của chính Thánh Gioan, người đã mắt thấy tai nghe và đã cùng tông đồ Phêrô chứng kiến biến cố ngôi mộ trống vì Chúa Giê-xu đã sống lại. Trong chương 1 sách Tông đồ Công vụ, Thánh sử Luca cũng nhắc lại những lời dặn dò sau cùng Chúa Kitô phục sinh hiện ra với các tông đồ và các môn đệ và dặn dò họ trước khi về trời như sau. Bấy giờ, những người đang tụ họp ở đó hỏi người rằng, thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Israel không? Người đáp, anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Jerusalem, trong khắp các miền Jude, Samaria và cho đến tận cùng trái đất. Nói xong, người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy người, khiến các ông không còn thấy người nữa. Và đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phía người đi, thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh và nói, hỡi những người Galilee, sao còn đứng nhìn lên trời? Đức Giê-xu, đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy người lên trời.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m38 và 25m23. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.